Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 11, 2014. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế. Người biểu tình ở Hồng Kông xâm nhập trụ sở nghị viện, cảnh sát bắt giữ 4 người. Tại Miến Điện, đảng của bà Aung San Suu Kyi thừa nhận thất bại trong việc đòi sửa đổi hiến pháp. Khủng hoảng Ukraine, Đức kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình. Phe Cộng hòa bác bỏ kế hoạch cải cách cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã đến lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối ngoại? Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế do vi phạm nhân quyền. Theo Liên Hiệp Quốc, các hành động vi phạm này có thể được coi là tội ác chống nhân loại. Từ New York, thông tin viên của đài RFI Karim Lebua gửi về bài tường trình.
La Corée du Nord fait régulièrement l'objet de résolutions et de rapports peu flatteurs de l'ONU.
Bắc Triều Tiên thường xuyên là đối tượng chỉ trích của các nghị quyết và báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Nhưng lần này, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đi xa hơn. Ủy ban đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế. Bản báo cáo làm cơ sở cho nghị quyết này nói đến các vụ vi phạm nhân quyền không thể so sánh được với bất cứ trường hợp nào trên thế giới. Các vụ tra tấn, hành quyết thô bạo, hãm hiếp được chỉ đạo từ cấp cao nhất của chính quyền. Gia đình của khoảng 120.000 tù nhân chính trị đôi khi còn bị trừng phạt tới 3 thế hệ. Bắc Triều Tiên đã làm mọi cách để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nghị quyết nói trên và bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un. Cuba, đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã đệ trình một đề nghị sửa đổi với sự ủng hộ của Iran, Venezuela, Nga, Trung Quốc và kể cả Nam Phi. Thế nhưng nghị quyết đã được thông qua với đa số rộng rãi. Vào tháng 12 tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nghiên cứu nghị quyết chỉ có tính chất khuyến nghị này. Bắc Triều Tiên còn có thể trông cậy vào quyền phủ quyết của Trung Quốc và Nga tại Hội đồng Bảo an để khỏi bị đưa ra trước tòa án hình sự quốc tế. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng coi vụ việc này là nghiêm trọng, đến mức đại sứ Bắc Triều Tiên đe dọa Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân để trả đũa việc thông qua nghị quyết.
Karim Lebourg, New York RFI.
Vẫn liên quan đến Triều Tiên, mặc dù viễn cảnh thống nhất hai miền Nam Bắc vẫn còn rất xa vời, nhưng một cơ quan tài chính ở Hàn Quốc dựa trên những phân tích về sự cách biệt mức sống của hai nước hiện nay đã đưa ra nhận định, việc thống nhất hai miền tốn kém ít nhất là 500 tỷ đô la và đòi hỏi nhiều thời gian.
Theo Chủ tịch Ủy ban các dịch vụ tài chính Hàn Quốc FSC Shin Jae-yoon thì phải mất 25 năm để có thể nâng thu nhập quốc gia bình quân theo đồng người Bắc Triều Tiên từ 1.250 đô la lên 10.000 đô la, tức là mới chỉ tương đương với ngưỡng thu nhập của Tunisia và Cuba. Trong khi đó, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, thu nhập nội địa tính theo đầu người dân Hàn Quốc năm 2013 là 26.000 đô la. Cũng cần nhắc lại trường hợp của nước Đức, thu nhập bình quân của người dân hai miền Đông và Tây Đức khi thống nhất năm 1990 là cách biệt nhau 10 lần. Đến nay, 25 năm sau, hố ngăn cách mức sống giữa hai miền nước Đức vẫn chưa được san bằng. Ông Shin Jae-yong trong một cuộc hội thảo hôm nay tại Seoul cho biết cụ thể việc chi phí tài chính cho việc thống nhất Triều Tiên sẽ được bảo đảm bởi các định chế tài chính nhà nước và của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và tiền thuế từ các dự án phát triển ở miền Bắc. Tính toán chi phí cho thống nhất đất nước là việc không thể chính xác được vì nó còn phụ thuộc vào vô số kịch bản thống nhất. Tuy nhiên, năm 2013, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã đưa ra con số là 7% GDP của miền Nam trong 10 năm, tức là hơn 800 tỷ đô la. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây do Bộ Thống nhất Hàn Quốc thực hiện cho thấy nếu như 70% người Hàn Quốc ủng hộ một bán đảo Triều Tiên thống nhất, thế nhưng chỉ có 50% dân miền Nam cho biết sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để có được thống nhất đất nước.
Tại Hồng Kông, sau ít ngày khá yên ổn, tình hình biểu tình lại có dấu hiệu căng thẳng. Khi sáng sớm ngày hôm nay, một nhóm người biểu tình bịt mặt xâm nhập được vào bên trong trụ sở nghị viện Hồng Kông, cảnh sát đã can thiệp và bắt giữ 4 người.
Sáng nay, một nhóm người biểu tình khoảng hơn chục người bịt mặt xâm nhập vào trụ sở nghị viện của đặc khu. Ngay lập tức, hơn 100 cảnh sát được trang bị đầy đủ phương tiện trấn áp đã nhanh chóng triển khai xung quanh tòa nhà. Đã xảy ra xô xát giữa người biểu tình và lực lượng giữ gìn trật tự. Theo thông cáo của cảnh sát, 4 người tuổi từ 18 đến 24 đã bị bắt giữ, 3 nhân viên công lực đã phải nhập viện. thông cáo của cảnh sát lên án hành động trên của người biểu tình là gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên từ khi nổ ra phong trào phản kháng đòi dân chủ có hiện tượng người biểu tình tràn vào bên trong một công sở của Hồng Kông. Một dân biểu Hồng Kông có mặt lúc xảy ra sự cố nói đây là một sự cố đơn lẻ hy hữu vì theo ông cho đến giờ phong trào phản kháng vẫn rất ôn hòa. Lãnh đạo sinh viên sau đó kêu gọi những người tham gia phong trào đòi dân chủ không được manh động. Sầm Ngạo Huy, một lãnh đạo liên đoàn sinh viên Hồng Kông tuyên bố, xin trích, chúng tôi không muốn thấy sự việc kiểu như vậy xảy ra, chúng tôi kêu gọi người tham gia phong trào chiếm đóng tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bất bạo động và hãy là những thành viên có trách nhiệm của cuộc cách mạng dù. Sau đó tình hình đã trở lại yên tĩnh, cảnh sát rút đi chỉ để lại một số để bảo vệ, phiên họp dự kiến vào sáng nay của Nghị viện Hồng Kông đã phải hủy bỏ.
Còn tại Trung Quốc, nhân Đại hội Internet Toàn cầu, một quan chức của chính quyền Bắc Kinh kêu gọi tăng cường an ninh trên Internet. Đại hội Internet Toàn cầu được tổ chức tại Trung Quốc đã bị các nhà đấu tranh cho tự do chỉ trích.
Phó Thủ tướng Mã Khải hứa hẹn chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý Internet trong khuôn khổ luật pháp. Theo ông Mã Khải, thì việc chỉnh đốn Internet có tác động lên chủ quyền và lợi ích nhà nước, cũng như an ninh quốc tế và ổn định xã hội. Lời tuyên bố trên được đưa ra vào ngày khai mạc Đại hội Internet Toàn cầu tại thành phố Ô Trấn, với sự hiện diện của các đại gia Trung Quốc trong lĩnh vực này và lãnh đạo các công ty nước ngoài. Các phóng viên nhận được chỉ thị cụ thể về thời điểm họ có thể phỏng vấn các đại biểu. Amnesty International nhận định việc Trung Quốc tổ chức hội nghị quốc tế này khiến người ta lạnh xương sống. Hết lời chẩn. Tổ chức ân xá quốc tế khẳng định sự kiện trên phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh xúc tiến khái niệm đàn áp trên Internet ra nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng khóa chặt Internet mà trong những năm gần đây đóng vai trò nổi bật trong việc đưa ra những tiếng nói chỉ trích chế độ. Amnesty International nhắc nhở, mô hình Trung Quốc về Internet là đàn áp và kiểm soát khắt khe đến độ cực đoan. Kiểm duyệt được tiến hành một cách hoàn hảo, khiến các trang mạng nhạy cảm chính trị đều bị chặn, khó thể tổ chức việc phản biện. Những khuôn mặt nổi bật hiện diện hôm nay tại hội nghị Ô Trấn có thể kể Mã Vân, người sáng lập tập đoàn bán hàng trên mạng Alibaba, Volkan Smith, một phó chủ tịch Facebook.
Tại Miến Điện, một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ mọi khả năng sửa đổi hiến pháp trước cuộc bầu cử 2015, Đảng Đối lập Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ ngày hôm nay đã lên tiếng thừa nhận là không thể thắng được trong cuộc đấu tranh đòi sửa đổi văn kiện này nhằm mở đường cho lãnh đạo đảng là bà Aung San Suu Kyi lên làm Tổng thống Miến Điện sau cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào cuối năm sau.
Ông Nian Nguyen, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND, Đảng Đối lập chính tại Miến Điện hôm nay tuyên bố, xin trích, chúng tôi không thể thắng trong cuộc đấu tranh chính trị để sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, ông khẳng định lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi và đảng LND tiếp tục cuộc đấu tranh cả bên trong lẫn bên ngoài nghị trường, bởi vì họ vẫn còn lòng tin ở dân chủ. Tuyên bố thừa nhận thất bại trên được đưa ra ngay sau khi hôm qua Chủ tịch Quốc hội Suleiman tuyên bố loại bỏ mọi khả năng sửa đổi bản hiến pháp trước cuộc bầu cử lập pháp vào cuối năm 2015. Ngoài ra, ông Suleiman, người từng là nhân vật số 3 của chính quyền quân sự trước khi được chuyển hóa thành dân sự hồi năm 2011, còn ngỏ ý sẽ ra ứng cử vào chức vụ Tổng thống Miến Điện. Giới quân sự hiện vẫn mặc nhiên chiếm 1/4 số ghế tại Quốc hội và giữ quyền phủ quyết trên mọi sửa đổi hiến pháp của đất nước. Ông Suleiman cho biết có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp vào tháng 5 tới, nhưng ông nhấn mạnh là kết quả của cuộc bỏ phiếu đó chỉ được xử lý tại Quốc hội mới, được bầu vào cuối năm 2015. Những diễn biến trên đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng trở thành Tổng thống Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi, nay đã 69 tuổi. Cho dù ở Miến Điện, bà vẫn được đa số người dân coi là biểu tượng của dân chủ và đảng của bà có nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp tới đây. Từ nhiều năm nay, lãnh đạo đối lập đã theo đuổi đấu tranh để sửa đổi điều khoản của hiến pháp. Theo đó, mọi công dân Miến Điện kết hôn với người nước ngoài hoặc có con mang quốc tịch nước ngoài đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Nội dung điều khoản này trùng khớp hoàn toàn với nhân thân của bà Aung San Suu Kyi.
Về cuộc khủng hoảng Ukraine đang công du Kiev, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình được ký hồi đầu tháng 9 tại Minsk giữa đại diện chính quyền Ukraine và phe ly khai thân Nga. Ngoại trưởng Đức đã hội đàm với Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko trước khi sang Moscow. Từ Kiev, thông tin viên của đài RFI Caroline Larson cho biết thêm thông tin.
Les accords de Minsk ne sont pas parfaits, mais ce sont des accords de base. Il faut respecter ces accords, a déclaré Frank-Walter Steinmeier.
Các thỏa thuận ở Minsk không phải là hoàn hảo, nhưng đó là những thỏa thuận cơ bản. Cần phải tôn trọng các thỏa thuận này. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo chung tại Kiev với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Về phần mình, Thủ tướng Ukraine đã tố cáo Moscow vi phạm trắng trợn các thỏa thuận liên quan đến việc ngừng bắn bởi vì, theo giải thích của Ngoại trưởng Đức, kể từ đó đến nay, căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng ở miền đông Ukraine và cần phải làm mọi cách để vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Ngoại trưởng Đức cho biết ông sẽ tới Moscow để bảo đảm là các cuộc đàm phán tại Brisbane đã tạo ra được một bầu không khí thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Hàm ý nói tới thượng đỉnh G20 tại Úc, nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đón tiếp một cách lạnh nhạt. Trong khi đó, Thủ tướng Yatsenyuk khẳng định là Kiev sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine.
Caroline Larson, Kiev, RFI.
Còn tại Tây Ban Nha, ngày hôm qua, Nghị viện nước này đã thông qua một kiến nghị kêu gọi chính phủ công nhận nhà nước Palestine. Bản kiến nghị do Đảng Đối lập Xã hội đưa ra và đã được các đảng trong Quốc hội thảo luận. Văn bản đã được thông qua gần như tuyệt đối với 319 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 vắng mặt.
Văn kiện đề nghị chính phủ Tây Ban Nha thừa nhận nhà nước Palestine như một chủ thể có đầy đủ các quyền theo quy định quốc tế. Bản kiến nghị cũng khẳng định giải pháp duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine là cùng tồn tại hai nhà nước Israel và Palestine. Các nghị sĩ đề nghị chính phủ Tây Ban Nha thúc đẩy việc công nhận Palestine trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu, đồng thời với việc tìm giải pháp dứt điểm có tính đến những mối quan ngại và lợi ích chính đáng của nhà nước Israel. Trong một cuộc họp báo tại Bruxelles hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel García Margallo đã nhắc lại là từ lâu nay Tây Ban Nha vẫn ủng hộ nguyên tắc cùng tồn tại hai nhà nước Palestine và Israel. Cách đây vài tuần, Thụy Điển đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Ngày 28 tháng 11 tới đây, Quốc hội Pháp cũng có cuộc bỏ phiếu tương tự như ở Hạ viện Tây Ban Nha. Bỏ phiếu thông qua kiến nghị kêu gọi chính phủ công nhận nhà nước Palestine chỉ là hành động tượng trưng tạo sức ép. Văn kiện này không có giá trị ràng buộc về thời điểm hay hình thức công nhận. Việc Quốc hội Tây Ban Nha thông qua kiến nghị chính phủ công nhận nhà nước Palestine diễn ra đúng vào lúc cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel đang leo thang căng thẳng. Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ người Palestine tấn công người Do Thái. Sáng qua, hai thanh niên Palestine đã dùng dao và súng tấn công vào một nhà thờ Do Thái tại Jerusalem, làm 4 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, thì từ hôm qua đến nay, cảnh sát và quân đội Israel đã cho phá hủy các khu nhà được cho là nơi cư trú của các phần tử khủng bố người Palestine.
Tại Hoa Kỳ, việc cải cách cơ quan an ninh quốc gia đã thất bại. Các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã ngăn chặn một dự thảo bị cho là quá cấp tiến, nhưng lại được sự ủng hộ của Tổng thống Barack Obama và những người đấu tranh cho tự do cá nhân.
17 tháng sau những tiết lộ đầu tiên của Edward Snowden, phe cải cách trong Quốc hội hy vọng từ nay cho đến cuối năm có thể thông qua được kế hoạch cải tổ đầy tham vọng đối với cơ quan an ninh quốc gia NSA nhằm giới hạn năng lực giám sát ở Hoa Kỳ và tăng cường tính minh bạch. Dự thảo được sự ủng hộ của vô số tổ chức phi chính phủ, dân biểu nghị sĩ và các tập đoàn Internet như Google và Apple. Văn bản này sửa đổi Patriot Act vốn được khẩn cấp thông qua sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 nhằm chấm dứt các hành vi theo dõi đã gây sửng sốt cho người Mỹ khi bị tiết lộ vào tháng 6 năm ngoái. Theo dự luật trên, NSA sẽ phải chấm dứt thu thập toàn bộ khối dữ liệu khổng lồ về các cuộc gọi điện thoại tại Mỹ. Các nhà phân tích của cơ quan này bị buộc phải chứng minh với thẩm phán về liên hệ với một tổ chức khủng bố nếu muốn giám sát một mục tiêu cụ thể. Các nguyên tắc kiểm tra trong nội bộ và tính minh bạch được tăng cường. Thất bại hôm qua cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong chính giới Mỹ về sự cân bằng giữa việc bảo vệ cuộc sống riêng tư và an ninh quốc gia. Hầu như các thượng nghị sĩ Cộng hòa đều nhất trí cho rằng dự thảo làm NSA yếu đi quá nhiều, chẳng hạn trong việc tìm ra các nhóm có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo trên đất Mỹ. Việc dự thảo luật bị bác sẽ giúp chương trình giám sát hàng loạt của NSA có thể tiếp tục ít nhất 6 tháng nữa.
Trong cuộc chiến chống khủng bố, sau cú sốc khi nhận diện được một thanh niên người Pháp Maxime Ossa, trong số các đào phủ xuất hiện, trong cuộn băng video chiếu cảnh sát hại dã man con tin thứ ba người Mỹ do tổ chức nhà nước Hồi giáo tung ra hôm Chủ nhật, có thêm một thanh niên Pháp thứ hai bị nhận dạng.
đó là Miguel dos Santos, 22 tuổi, cư ngụ tại Vandermark ở ngoại ô Paris, lấy biệt danh là Abu Osman. Cái tên này được phát hiện ít lâu sau khi Santos đã đi Syria. Anh ta xuất hiện trong video của tổ chức nhà nước Hồi giáo mới đây với cảnh chặt đầu 18 tù binh Syria và sát hại con tin Mỹ thứ ba là Peter Cassis. Thủ tướng Pháp cho biết, người thanh niên thứ hai này được biết đến qua việc anh ta tham gia quân khủng bố tại Syria và thái độ bạo lực trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, việc chính thức nhận diện phải do tư pháp công nhận. Từ thứ hai, Viện Kiểm sát Paris đã loan báo Maxime Ocha, cũng 22 tuổi, đã cải sang đạo Hồi và đi Syria hồi tháng 8 năm ngoái, có mặt trong băng video của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Một cuộc điều tra về tội danh sát hại của tổ chức thông qua quan hệ với một nhóm khủng bố vừa được mở ra nhắm vào thanh niên trên, cũng như Santos, thanh niên thứ hai có thể đã tham gia việc sát hại giả mang các con tin.
Vẫn tại Pháp, câu lạc bộ bóng đá Olympique de Marseille đang rơi vào trong vòng xoáy điều tra của tư pháp. Từ ngày hôm qua, hàng loạt các lãnh đạo cũ và mới của câu lạc bộ bị thẩm vấn vì liên quan đến nghi án chuyển nhượng cầu thủ bất hợp pháp.
Trong khi các cầu thủ đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thụy Điển trong trận giao hữu tối qua trên sân vận động Velodrome ở Marseille, thì đa số các lãnh đạo của câu lạc bộ Olympique de Marseille, câu lạc bộ bóng đá hiện đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp hiện nay, lần lượt bị triệu tập thẩm vấn, đó là các chủ tịch câu lạc bộ Vincent Labrin, phó chủ tịch Philippe Perez và những người chủ tịch tiền nhiệm như Jean-Claude Dacier, Pap Diouf. Tổng số hơn chục người gồm thành viên mới và cũ của ban lãnh đạo câu lạc bộ, những nhân viên môi giới, đại diện của cầu thủ, nhân viên quản lý, luật sư đã bị triệu tập thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra về những vụ bê bối tài chính của câu lạc bộ liên quan đến các cuộc chuyển nhượng mờ ám ở câu lạc bộ từ nhiều năm nay và nhiều mối liên hệ của các thành viên Olympique de Marseille với hoạt động tội phạm có tổ chức.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã đến lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối ngoại? Đã được thỏa thuận với Mỹ về cách ứng xử trong lĩnh vực quân sự, cam kết cấp 20 tỷ đô la tín dụng cho các nước Đông Nam Á, nhân thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, thượng đỉnh Bắc Á tại Miến Điện, Trung Quốc tìm cách xếp sang một bên các căng thẳng trong thời gian gần đây để biểu lộ với thế giới một bộ mặt hiền từ hơn. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng sau 2 năm cầm quyền, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thay đổi hẳn chính sách đối ngoại? Theo giới quan sát, giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới còn quá nhiều bất đồng như vụ gián điệp tin học, các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, thậm chí cả về di sản của thời kỳ chiến tranh. Trong năm qua, Bắc Kinh đã gây ra nhiều căng thẳng như thiết lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Hoa Đông, đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình, phô trương các loại vũ khí hiện đại, trong đó có máy bay tiêm kích tàng hình. Thế nhưng, khi đón tiếp thượng đỉnh APEC, ông Tập Cận Bình đã có một loạt các động thái hòa dịu khi gặp các lãnh đạo Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ. Bắc Kinh và Washington đã được thỏa thuận chống biến đổi khí hậu và giảm rủi ro hiểu lầm trong ứng xử giữa quân đội hai nước. Theo ông Thì Ân Hoàng, phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cố vấn về đối ngoại cho chính phủ, được hãng Reuters trích dẫn, thì còn phải quan sát những gì sẽ xảy ra trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây, chúng ta chứng kiến sự khởi đầu của một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Vẫn theo chuyên gia này, Trung Quốc đã dùng sức mạnh tài chính thay thế cho sức mạnh quân sự để thực hiện chính sách ngoại giao, như lập quỹ 40 tỷ đô la cho dự án đường tơ lụa mới trên biển, hay đóng góp 50 tỷ đô la cho Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á trước thượng đỉnh APEC. Từ tháng 5 đến nay, Trung Quốc đã cam kết tài trợ hơn 120 tỷ đô la cho Châu Phi, Đông Nam Á và Trung Á. Xã luận Trung Hoa Nhật Báo hôm thứ Hai, 17 tháng 11 viết, Trung Quốc thành thật hy vọng sẽ đóng một vai trò như một cường quốc có trách nhiệm. Thế nhưng giới phân tích cho rằng, nguyên nhân cội nguồn của các bất đồng này vẫn còn đó và truyền thông của Bắc Kinh cũng phải thừa nhận. Sau cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Barack Obama, Tân Hoa Xã nhận định, cuộc gặp đã diễn ra một cách hữu nghị, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến các cam kết thành hiện thực. Gần như để nhắc nhở Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, quân đội Trung Quốc cho trình diễn một loại máy bay tiêm kích tàng hình tối tân. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc tìm cách trấn an các nước láng giềng, luôn luôn lo sợ là sự phát triển mạnh về kinh tế sẽ thúc đẩy Bắc Kinh có những cách hành xử cứng rắn, thô bạo về ngoại giao và quân sự. Do vậy, tại Thượng đỉnh Bắc Á ở Miến Điện, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẵn sàng ký hiệp định hữu nghị với các nước Đông Nam Á. Về phần mình, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề APEC đã diễn ra tốt đẹp, nhưng quân đội Philippines khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh giảm bớt sự hiện diện ở các nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Manila tại Biển Đông. Trong khu vực Bắc Á, mặc dù có thượng đỉnh Tập Cận Bình Shinzo Abe bên lề APEC, nhưng Trung Quốc vẫn chủ trương tổ chức rầm rộ vào năm tới 2015, kỷ niệm 70 năm kết thúc Đại chiến Thế giới lần thứ hai, một cách để nhắc nhở Tokyo về tội ác của quân đội Nhật Hoàng. Và theo các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh, thì Tokyo rất chú ý theo dõi sự kiện này. Hồ sơ tranh chấp lãnh thổ Trung Quốc-Ấn Độ cũng không có gì được cải thiện. Thừa nhận mối lo ngại của thế giới đối với Trung Quốc, hôm thứ Hai, 17 tháng 11, phát biểu trước Nghị viện Úc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tìm cách trấn an khi nhắc lại một thành ngữ đã được nói tới từ xa xưa. Một nước hiếu chiến, cho dù có to lớn đến đâu, cũng sẽ lụi tàn. Thế nhưng theo Reuters, ông Tập Cận Bình đã cố tình không trích dẫn nốt phần cuối của câu nói này. Cho dù thế giới có hòa bình, một quốc gia sẽ bị đe dọa nếu như không chuẩn bị chiến tranh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Khám phá sao chổi Chury, sứ mạng của phi thuyền châu Âu Rosetta. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Những điểm mạnh và điểm yếu của Abenomics. Chính sách được gọi là Abenomics có thể là giải pháp kỳ diệu chống lại nạn chạm phát, nhưng hai năm sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lăn xê một cách ồn ào, suy thoái đã quay trở lại và Abenomics đã mất đi hào quang của nó. Từ ngữ này có ý nghĩa gì, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của chính sách này và tương lai của nó ra sao, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Abenomics là gì?
Từ ngữ Abenomics dùng để chỉ sự phối hợp của ba mũi tên được cho là có thể đưa nền kinh tế đứng thứ ba thế giới trở lại con đường phát triển vững chắc. Thứ nhất là ngân sách, khuyến khích các hoạt động bằng các kế hoạch quy mô hỗ trợ nền kinh tế ngược với không khí khắc khổ tại hầu hết các nước trên thế giới hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của ông Abe, nhà nước đã chi ra hàng trăm tỷ euro và còn có thể nhiều hơn nữa. Thứ hai là tiền tệ. Ngân hàng Nhật Bản tháng 4 năm ngoái đã cải tổ chính sách tiền tệ để đạt mục tiêu được xác định là lạm phát ở mức 2% trong vòng 2 năm thông qua kỹ thuật được gọi là giảm nhẹ chất lượng và số lượng. Việc bơm vào thị trường hàng loạt tiền mặt là nhằm bôi trơn tín dụng, giảm chi phí vay tiền và kích thích đầu tư của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng của các hộ gia đình. Thứ ba là cải cách. Nhiều cải tổ về cơ cấu đã được tiến hành để chuyển đổi sâu sắc hệ thống và nâng cao tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản. Ông Abe cũng hứa giảm thuế cho doanh nghiệp, tự do hóa thị trường điện, hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp đang suy sụp. Đối mặt với tình trạng thiếu nhân công, ông cũng chú trọng đến công việc làm cho phụ nữ.
Các ưu điểm của Abenomics như thế nào?
Theo Ivan Selichev, giáo sư kinh tế Đại học Quản trị Niigata, quyết tâm trên ban đầu đã gây ra cú sốc tâm lý thuận lợi sau nhiều năm bất ổn chính trị. Ông nhấn mạnh, Shinzo Abe đã thành công trong việc tăng cường lòng tin nơi các nhà đầu tư, nhà sản xuất và người tiêu thụ thông qua hai mũi tên đầu tiên. Một hệ quả gián tiếp của Abenomics, đồng yen bị giảm giá mạnh so với đồng đô la và đồng euro, tạo thuận lợi lớn cho các công ty xuất khẩu của Nhật vì thu nhập từ nước ngoài tăng cao cũng như trị giá trên thị trường chứng khoán.
Đâu là những điểm yếu của Abenomics?
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Capital Economics ghi nhận lợi nhuận cao hơn không kích thích nhu cầu, trừ phi nó dẫn đến đầu tư nhiều hơn và lương bổng tăng lên. Trong khi đó thì tác động không đáng kể, các công ty lo ngại nên tích trữ hơn là đầu tư. còn số lương được tăng ít ỏi cho lạm phát, cho thuế trị giá gia tăng bị nâng lên đã xóa mất trong một đất nước mà các nghiệp đoàn ít có tiếng nói. Quyết định gây tranh cãi này đã chặn đứng lại tiêu dùng vốn chiếm 60% tổng thu nhập quốc dân và gây ra sự co rút mạnh mẽ của nền kinh tế, -1.9% vào quý 2 và -0.4% trong quý 3. Cũng như các nhà kinh tế khác, ông Selichev khẳng định việc kết hợp áp lực thuế khóa và chính sách kích thích tiêu dùng là sai lầm vì đây là hai hành động đối nghịch nhau. Bên cạnh không khí ủ rũ trong nước, lại thêm sự yếu kém của xuất khẩu cho bối cảnh quốc tế khó khăn và việc chuyển dịch sản xuất, theo mô tả của Harumi Takuchi thuộc cơ quan tư vấn IHS.
Tương lai của Abenomics sẽ ra sao?
Ivan Selichev cảnh báo hãy còn quá sớm để nói rằng Abenomics đã thất bại. Nhưng nếu các biện pháp tiền tệ và ngân sách có thể tạo tăng trưởng trong ngắn hạn, thì chúng không thể đạt đến trong trung và dài hạn. Hết lời chẩn. Nếu không bắn đi mạnh mẽ một mũi tên thứ ba, thậm chí Abenomics có thể trở nên có hại khi làm tăng nợ công vốn đã rất cao và gây ra mối đe dọa bong bóng tài chánh. Về phần Thủ tướng Shinzo Abe, ông không có ý định lưu lại nơi dòng suối cạn và hy vọng được cử tri bật đèn xanh để tiếp tục chính sách, và như thế ông phải tăng cường các cải cách về cấu trúc. Cũng trên lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc hiện nay đầu tư ra ngoại quốc nhiều hơn là nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc. Sự đảo lộn này minh họa cho ảnh hưởng mới trên trường quốc tế của nền kinh tế thứ nhì thế giới, theo các chuyên gia, không phải là không có rủi ro. Thời kỳ mà Trung Quốc được coi là đất hứa cho việc chuyển dịch sản xuất của các công ty phương Tây đã đi qua. Hiện nay, với tiền lương đang tăng lên, Trung Quốc đã trở nên ít hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia. Xu hướng đang đi ngược lại, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài đã tăng lên 18% trong 10 tháng đầu năm nay. Chấm dứt giai đoạn mà Trung Quốc khi mua các công ty nước ngoài chủ yếu chỉ nhằm đảm bảo nguồn cung quặng mỏ và dầu lửa, các tập đoàn Trung Quốc nay mua lại các công ty ngoại quốc trong đủ mọi lĩnh vực, từ thực phẩm đến kỹ nghệ cơ khí và các công nghệ tiên tiến hàng đầu. Vào đầu năm ngoái, tập đoàn dầu lửa Trung Quốc CNOOC đã mua lại tập đoàn năng lượng Canada Nissan với cái giá kỷ lục là 15,1 tỷ đô la, món đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ra nước ngoài. Tuy vậy, đây chỉ là một phần nhỏ nếu so với tổng số tiền đầu tư 625 tỷ đô la để mua các công ty ngoại quốc cũng cùng trong năm ấy. Đầu tư ra các nước là một phong trào bề sâu, chủ yếu do các tập đoàn quốc doanh hùng mạnh dẫn đầu. Các tập đoàn này có được các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Bắc Kinh và được các ngân hàng quốc doanh lớn tạo điều kiện dễ dàng về tài chánh. Theo thống kê chính thức, đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài đã tăng gấp 30 lần chỉ trong vòng một thập kỷ. Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc mới đây đã khẳng định việc đầu tư ra nước ngoài vượt qua số đầu tư mà Trung Quốc nhận được chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không trong năm nay thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ đạt được. Hết lời chẩn. Nền kinh tế thứ nhì thế giới nay là nhà đầu tư thứ ba của hành tinh, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hai nước nhận được vốn đầu tư nhiều nhất từ Bắc Kinh là Hoa Kỳ và Úc. Nhưng sự bành trướng ra thế giới này không phải là không có rủi ro. Các chuyên gia nhấn mạnh đến sự thiếu kinh nghiệm của các công ty Trung Quốc tại một số thị trường và các quyết định của họ đôi khi theo lợi ích của chính quyền trung ương hơn là theo cung cách kinh doanh thông thường. Tập đoàn sản xuất xe hơi Trung Quốc Shanghai Automotive Industry Co. SAIC đã gặp phải thất vọng nặng nề khi nắm quyền kiểm soát tập đoàn xe hơi Hàn Quốc SsangYong Motor khi những khó khăn tài chánh trầm trọng đi kèm với một cuộc đình công kéo dài và cuối cùng là bị phá sản. Trong cuộc phiêu lưu này, SAIC đã mất đến nhiều tỷ nhân dân tệ. Ngay cả trong lĩnh vực hầm mỏ vốn rất quen thuộc của Trung Quốc cũng có nhiều ngạc nhiên đáng buồn. Theo một trong những người có trách nhiệm của Hiệp hội Hầm mỏ Trung Quốc, khoảng 80% đầu tư Trung Quốc vào các mỏ ở nước ngoài đều thất bại. Nhưng một trong những ví dụ về thất bại nặng nề nhất, ấn tượng nhất là một dự án đập thủy điện khổng lồ ở Miến Điện trên sông Irrawaddy. Tập đoàn China Power Investment Corporation đã bị mất đến 1,2 tỷ đô la khi chính phủ Miến Điện quyết định cho ngưng dự án này vào năm 2011.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bắt đầu phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế. Người biểu tình ở Hồng Kông xâm nhập trụ sở nghị viện, cảnh sát bắt giữ 4 người. Tại Miến Điện, đảng của bà Aung San Suu Kyi thừa nhận thất bại trong việc đòi sửa đổi hiến pháp. Khủng hoảng Ukraine, Đức kêu gọi Nga tôn trọng các thỏa thuận hòa bình. Phe Cộng hòa bác bỏ kế hoạch cải cách cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã đến lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối ngoại? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 12 tới, tức là trước thời hạn 2 năm. Chủ đề này được sự quan tâm đặc biệt của báo chí Pháp hôm nay với nhiều bài phân tích về nguyên nhân và quyết định của ông Abe.
Nhật báo Le Monde đăng bài phân tích khá dài với dòng tựa chạy trên trang nhất Shinzo Abe giải tán quốc hội để tạo đà hành động mới. Nhật báo Cánh tả Libération chi chạy tựa nhận định rằng do đảng dần rơi vào thế yếu nên ông Shinzo Abe giải tán quốc hội để lấy đà cho cú nhảy mới. Tờ báo cánh hữu Le Figaro chỉ có bài Shinzo Abe trở lại trước cử tri.
Phân tích về tình hình hiện tại, ba tờ báo cho biết tín nhiệm trong dân của Thủ tướng Abe ngày càng giảm và hiện đã ở dưới mức 50%, mà nguyên nhân chính là do chính sách phục hồi kinh tế của ông, tức là Abenomics, bên cạnh những thành công đã tỏ ra nhiều nhược điểm. Chẳng hạn như trong vòng 2 năm qua, lương viên chức tại Nhật Bản đã giảm 2%, giá cả thì leo thang, sức tiêu thụ của các hộ gia đình đã giảm đi đáng kể do hậu quả tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4 vừa qua. Và theo số liệu vừa được công bố thì Nhật Bản đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái. Ngoài khó khăn kinh tế, ông Abe còn bị sức ép về chính trị. Hai nữ bộ trưởng trong chính phủ của ông đã phải từ chức do dính líu đến những rắc rối tài chính. Nhiều bộ trưởng khác cũng bị chỉ trích này nọ. Ngoài ra liên quan đến căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa và hồ sơ hạt nhân của Nhật Bản, thì chính phủ ông Abe cũng bị nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, thì đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe vẫn còn nhiều khả năng giành chiến thắng nếu tiến hành bầu cử vào tháng 12 đúng như dự kiến. Lợi thế lớn nhất trước tiên đó là ông Abe nắm các hãng truyền thông lớn tại Nhật Bản. Vì thế, các cuộc biểu tình chống chính phủ cũng ít được nhắc đến. Còn các đảng đối lập thì đã thực sự bị bất ngờ khi không kịp trở tay và không thể chuẩn bị kịp nhân sự để ra tranh cử. Theo một thăm dò tại Nhật Bản, thì hiện số phiếu ủng hộ dành cho chính phủ của ông Abe vẫn còn vượt rất xa các đối thủ. Một điều quan trọng nữa mà theo ba tờ báo, đó là các đảng đối lập dù phản đối chính sách của ông Abe, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra được một chính sách nào có thể thay thế. Tóm lại, Thủ tướng Abe quyết định giải tán quốc hội để tranh thủ cái giai đoạn mà khả năng chiến thắng còn cao, nhằm giành thắng lợi và kéo dài thêm thời gian điều hành đất nước của đảng của ông.
Nhìn về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, Nhật báo Le Figaro đăng bài đáng chú ý, Đài Loan lo sợ lệ thuộc Trung Quốc.
Nền kinh tế Đài Loan rất lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, đại lục. 80% đầu tư và 40% xuất khẩu của Đài Loan là đến Trung Quốc, đến mức mà Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cũng thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Vì thế mà ông Mã cũng ra sức bảo vệ thỏa thuận tự do thương mại đã ký kết với Trung Quốc khi cho rằng, xin trích, thỏa thuận tự do mậu dịch mà chúng ta ký với Bắc Kinh sẽ mang đến cho chúng ta 30% tăng trưởng trong ngành công nghiệp dịch vụ. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào năm 2015, tạo nhiều nguy cơ cho nền kinh tế Đài Loan, bởi lẽ là có đến 70% sản phẩm mà Đài Loan xuất khẩu sang Trung Quốc là cùng chủng loại với hàng hóa mà Hàn Quốc có thể cung cấp cho Trung Quốc. Trong khi đó, tại Đài Loan thì đã dấy lên nhiều tiếng nói phản đối thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Hồi đầu năm, nhiều sinh viên Đài Loan đã xuống đường phản đối dữ dội. Le Figaro nhấn mạnh, tuổi trẻ Đài Loan lo sợ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng ảnh hưởng kinh tế để chi phối về chính trị. Còn phe đối lập tại Đài Loan thì cho rằng không nên ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc mà hãy ưu tiên ký với Liên hiệp châu Âu và Mỹ. Phe đối lập muốn Đài Loan tham gia Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 nước, trong đó có Mỹ và Nhật Bản mà không có Trung Quốc.
Ngày càng có nhiều tuổi trẻ châu Âu bị lôi kéo vào phong trào thánh chiến. Đó là nội dung được nhiều tờ báo Pháp tập trung phân tích hôm nay.
Le Monde là đăng tựa lớn trên trang nhất, diện mạo mới của làn sóng thánh chiến tại Pháp. Libération thì dành trọn trang nhất đăng ảnh của một thanh niên Pháp bị cho là một trong những người đã tham gia chặt đầu 18 người vừa qua trên một đoạn video được tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng phát tán. Một người thanh niên tên là Maxime kèm theo dòng tựa: sự lạc hướng của những tín đồ. Le Figaro thì có bài Maxime tên đao phủ người Pháp không phải là trường hợp duy nhất. Các tờ báo nhân sự việc Maxime đã đi sâu tìm hiểu thực trạng của làn sóng thánh chiến tại Pháp. Theo Bộ Nội vụ của Pháp thì hiện tại có khoảng gần 400 người Pháp tham gia các phong trào thánh chiến ở Iraq và Syria, tức là tăng gấp đôi so với đầu năm. Ngày càng có nhiều tuổi trẻ Pháp bị lôi kéo vào phong trào Hồi giáo cực đoan, trong số đó có trên 60% có tuổi đời chỉ từ 15 đến 21. Trên bệnh viện châu Âu thì hiện có khoảng 1.700 người châu Âu tham gia trực tiếp chiến đấu ở Iraq, Syria hay Afghanistan. Có rất nhiều người thuộc thành phần này đã trở về châu Âu, tạo ra một mối nguy cơ tiềm ẩn. Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch và các nước khu vực Ban Căn cũng đang đối mặt với làn sóng Hồi giáo cực đoan. Theo một chuyên gia tại Bruxelles, thì 80% những người này chỉ có hiểu biết sơ bộ về Hồi giáo thông qua lời giảng giải của các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan. Đa phần xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không học hành, nghiện ma túy. Tuy nhiên, 1/3 trong số đó có xuất thân khá giả. Thời gian trở nên cực đoan của các thanh niên ủng hộ thánh chiến ở các nước châu Âu vào khoảng có vài tuần. Vai trò của Internet trong việc cải đạo và cực đoan hóa là rất lớn, chiếm hơn 90% các trường hợp.
Thế giới hiện tại vẫn còn đối mặt với nạn thiếu lương thực. Thông tin này được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng tải với hàng tựa báo động. Trên thế giới, cứ 9 người thì có 1 người còn trong cảnh thiếu lương thực.
Hôm nay, Hội nghị quốc tế về dinh dưỡng lần thứ 2 sẽ diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, quy tụ 90 đại diện cấp cao của các nước. Trong bối cảnh đó, thì một quan chức của FAO đã cảnh báo về hậu quả của tình trạng thiếu lương thực, không chỉ về nhân đạo mà còn về kinh tế. Trên bệnh viện kinh tế thì mỗi năm, những hệ lụy gắn với nạn thiếu lương thực gây tổn hại cho thế giới từ 4 đến 5% GDP. Tờ báo dẫn ra số liệu của FAO cho thấy, trong giai đoạn 2012-2014, trên thế giới có tới 805 triệu người thiếu lương thực, tức chiếm 1/9 dân số thế giới. Có đến 30% dân số thế giới bị thiếu các dinh dưỡng vi lượng. Vào năm 2013, có đến 161 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trong tình trạng chậm phát triển do suy dinh dưỡng.
Đến với Ấn Độ, Le Monde đăng bài chạy tựa khá hấp dẫn: cuộc chiến của Hồi môn đánh thức phong trào bên vực Nam quyền.
Theo một truyền thống tại Ấn Độ thì khi cưới nhau, gia đình cô dâu phải có của hồi môn cho chú rể. Tập tục này đã bị cấm chính thức từ năm 1961, nhưng trên thực tế do bám rễ sâu trong văn hóa truyền thống nên vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Vào năm 1983, điều luật 498A đã được thông qua. Theo đó, sẽ trừng phạt những người nào có hành vi bạo lực có liên quan đến của hồi môn. Mục đích là nhằm bảo vệ phụ nữ trước những đòi hỏi quá đáng của chú rể và gia đình chú rể. Thế nhưng cũng chính điều luật này đã làm nổi lên làn sóng bảo vệ quyền của cánh mày râu. Bởi vì những tổ chức bảo vệ nam quyền cho rằng thời gian qua có quá nhiều cáo buộc của những bà vợ là sai thực tế, vì thế có nhiều ông chồng bị ở tù quan. Làn sóng này ngày càng mạnh mẽ đến mức mà chính phủ Ấn Độ đang dự định sửa lại điều luật nói trên trong mục đích tăng mạnh khung hình phạt đối với những lời cáo buộc sai sự thật và khuyến khích sự dàn xếp êm thấm trong nội bộ gia đình. Thế nhưng điều đó lại vấp phải sự phản đối của phe bảo vệ nữ quyền khi cho rằng nếu làm như vậy sẽ khiến cho phụ nữ càng khổ hơn. Tờ báo cho biết tranh cãi vợ chồng liên quan đến của hồi môn thời gian qua là nguồn gốc của nạn khủng bố tinh thần, bạo hành gia đình và gây ra cái chết của rất nhiều phụ nữ. Vào năm 2013, các cuộc tranh cãi liên quan đến của hồi môn ở Ấn Độ giữa các cặp vợ chồng đã gây ra cái chết của 8.643 phụ nữ, bao gồm bị chồng giết hoặc tự tử. Có đến 50 triệu phụ nữ đã kết hôn ở Ấn Độ là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học với đề tài khám phá sao chổi chui sứ mạng của phi thuyền châu Âu Rosetta, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, giữa tháng 11 vừa qua, nhân loại vừa chứng kiến một bước tiến quan trọng nữa trong lịch sử chinh phục những bí ẩn của hệ mặt trời. Với sự đổ bộ thành công, một trạm nghiên cứu tự hành lên một ngôi sao chổi nằm cách trái đất hơn 500 triệu km, tức gấp 3 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Sau 10 năm ròng rã du hành trong không gian, vượt qua 6,5 tỷ cây số, vào lúc 16 giờ giờ quốc tế, ngày thứ Tư 12 tháng 11, robot mang tên Philae rời phi thuyền mẹ Rosetta của cơ quan không gian châu Âu để đáp xuống bề mặt sao chổi Churyumov-Gerasimenko, gọi tắt là Churi. Hạ cánh rồi, địa chỉ mới của tôi là 67P. 67P là mã số của sao chổi Churi. Trên đây là thông điệp bằng 14 thứ tiếng mà robot Philae Twitter về trái đất thông qua phi thuyền Rosetta. Hàng nghìn người nín thở theo dõi cuộc đổ bộ đầy trắc trở của thiết bị đầu tiên từ trái đất lên thiên thể có địa hình hết sức phức tạp này. Một số chuyên gia dự đoán khả năng thành công của cú đổ bộ được chuẩn bị hết sức công phu này là 50 trên 50.
Churyumov-Gerasimenko.
Churyumov-Gerasimenko.
Chomoresco quelque chose quoi.
Gurimozov Kuchipu. Nomokov.
Churyumov-Gerasimenko.
Quý vị đang nghe không khí tại chỗ đầy phấn chấn của buổi truyền hình trực tiếp cuộc hạ cánh của Philae tại Cité des Sciences, trung tâm phổ biến khoa học Paris. Nặng 100 cân trên trái đất, nhưng chỉ còn tương đương với 1 gram trên thiên thể tí hon. Philae đã phải hết sức vất vả mới trụ lại được nơi ở mới. Trước khi bám được 2 chân vào Churi, thay vì cả 3 chân như dự kiến, robot Philae đã 2 lần bật khỏi bề mặt tiểu thiên thể, lần xa nhất lên tới 1 cây số. Nửa đêm ngày thứ Sáu qua thứ Bảy 15 tháng 11, sau gần 3 ngày làm việc, Philae kịp truyền về trái đất toàn bộ các dữ kiện thu được về Churi trước khi chuyển sang chế độ ngủ đông vì năng lượng dự trữ dự kiến cho 60 giờ hoạt động độc lập đã cạn kiệt. Chụp ảnh bề mặt sao chổi, phân tích thành phần các phân tử phức hợp hiện diện tại đây, ghi nhận từ trường của Churi, nghiên cứu lõi của ngôi sao qua X-quang và đặc biệt là nghiên cứu thành phần vật chất bề mặt của Churi qua mũi khoan thăm dò. Đây là các nhiệm vụ chính mà Philae thực hiện trong những giờ làm việc hối hả nói trên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1, người hùng tí hon Philae sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài trong bóng tối, khác hẳn với một hy vọng ban đầu là sẽ hoạt động chậm dần lại từ nay cho đến tháng 3 năm tới nhờ nguồn điện ít ỏi có được từ các pin mặt trời. Bị kẹt giữa các vách đá, Philae ít có cơ hội hoạt động sớm trở lại trước mùa hè năm tới khi sao chổi Churi tiến sát lại mặt trời. Một nhà khoa học dự đoán đến thời điểm đó, sao chổi sẽ hoạt động điên cuồng như quỷ sứ vì ở rất gần mặt trời. Và Philae cũng hy vọng nhờ thế có đủ năng lượng để thức dậy và tiếp tục có hoạt động nghiên cứu. Dù sao thì với những gì đã được thực hiện trong giai đoạn 1, trạm nghiên cứu của cơ quan không gian châu Âu cũng đã hoàn thành phần lớn những nhiệm vụ chính. Toàn bộ 10 phương tiện thăm dò trên Philae đều được đưa vào sử dụng. Marc Pitcher, giám đốc của cơ quan không gian Pháp, có trụ sở tại Toulouse, một trong 4 cơ sở của châu Âu, đồng triển khai chương trình thám hiểm, nhận xét Philae đã hoàn tất 80% phần việc dự định. Trong những tuần tới, các kết quả phân tích đầu tiên thông tin Philae gửi về từ Churi sẽ được công bố đến công chúng. Theo nhận định ban đầu của một giám đốc khoa học phụ trách chương trình đổ bộ Philae, thì các tính chất của bề mặt sao chổi Churi theo các thông tin mới thu được dường như hoàn toàn khác với những gì dự đoán. Một trong những thông tin được mong đợi nhất từ Philae liên quan đến các mẫu vật thu được từ mũi khoan thăm dò mà may mắn thay trạm nghiên cứu tự động tí hon đã thực hiện thành công, sẽ giúp cho các nhà thiên văn học soi sáng được những giả thuyết về nguồn gốc của sự sống trên trái đất, về sự hình thành của hệ mặt trời cách nay hơn 4 tỷ năm. Bởi các ngôi sao chổi được coi là những vật thể nguyên thủy nhất, mang chứa những thông tin nguyên vẹn về cái thuở ban đầu. Những gì mà Philae thu được tại chỗ có rất nhiều khác biệt so với những gì mà các nhà khoa học hình dung từ trước, cũng là nhận định của Jean-Pierre Bibouin, nhà thiên văn học Pháp, chuyên gia về hệ mặt trời, người phụ trách chính của chương trình thám hiểm sao chổi Churi với trạm tự hành Philae. Bề mặt sao chổi Churi được ghi nhận là rất tối do địa hình ở đây hết sức gồ ghề. Đây cũng là nguyên nhân khiến Philae rất khó khăn mới có thể bám được vào sao chổi. Một điểm ngạc nhiên khác là vùng hoạt động chủ yếu, tức vùng thoát khí và bụi của sao chổi, lại không phải là nơi đối diện nhiều nhất với mặt trời như ta thường nghĩ. Bằng quang phổ kế, phi thuyền Rosetta còn xác định được thiên thể toát ra những mùi rất khó chịu, tựa như trứng thối hay mùi chuồng trại. Sau khi phi lê tiếp đất, mọi người đặc biệt chú ý đến những hình ảnh mới ghi nhận được truyền đi. Nhưng có một điểm gây ngạc nhiên khác được nhà khoa học Đức Karl-Heinz Glasmeier, phụ trách một trong các nhóm phương tiện nghiên cứu chính của phi thuyền, cho biết Churi phát ra cả một bản nhạc mà các tiết tấu của nó là những dao động của từ trường quanh thiên thể. Hiện tại nguồn gốc của thứ âm nhạc lạ thường này đang tiếp tục được nghiên cứu. Sau khi Philae hạ cánh thành công, tuần báo Le Point có cuộc phỏng vấn với nhà thiên văn Jean-Pierre Bibring, đồng phụ trách khoa học chương trình thám hiểm bề mặt sao chổi Churi với phòng thí nghiệm tự động nói trên. Ông Jean-Pierre Bibring nhấn mạnh đến các mục tiêu của cuộc thám hiểm không gian, trong đó giả thuyết sao chổi mang lại các yếu tố quyết định để giải thích việc sự sống xuất hiện trên trái đất là một động lực chủ yếu.
Mục tiêu khoa học của chúng tôi là hiểu được sao chổi, lý do nào khiến sao chổi hoạt động và đặc biệt là cấu tạo của nó. Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản thân sao chổi, nhưng đồng thời chúng ta cũng hy vọng tìm được những đáp án chưa từng có về nguồn gốc và sự tiến hóa của toàn bộ các vật thể trong hệ mặt trời. Với sự đa dạng hết sức lớn của chúng, tại sao trái đất lại là trái đất khác với hỏa tinh lại khác với kim tinh? Cuối cùng, chúng ta hy vọng sẽ có thể tìm ra các thành tố kỳ diệu, các phân tử cấu thành cái mắt xích còn thiếu, và chính nhờ nó mà trái đất và một số hành tinh khác có thể tạo nên được các hình thức vật chất phức tạp hơn và từ đó mà sự sống xuất hiện. Cách đây không lâu, phổ biến một tư tưởng cho rằng các viên gạch của sự sống hay các thành tố cơ bản của sự sống là các phần tử rất nhỏ bé trong điều kiện năng lượng cao đã cho phép tổng hợp được các axit amin, đường và nhiều phân tử cần thiết khác cho sự sống. Hiện nay ta thấy rằng sự việc có thể là khác, những viên gạch của sự sống có thể là các phân tử có độ phức tạp khá cao tồn tại trước khi các hành tinh ra đời. Theo giả thuyết này, chính các sao chổi đã đưa các phân tử loại này tới trái đất, có thể chính các sao chổi đã mang tới trái đất những mầm mống của sự sống trên với thứ vật chất nguyên thủy được ướp giữ trong băng đá, sinh ra trước khi hệ mặt trời xuất hiện.
Về điểm này, trả lời phỏng vấn nhật báo La Khoa, chuyên gia về sinh học phân tử Marie-Christine Morel, giáo sư Đại học Paris 6, Pierre và Marie Curie giải thích.
Từ môi trường được gọi là món súp nguyên thủy tiền sinh học, là súp prebiotic, mà nổi lên các phân tử đơn giản như các axit amin, cũng như các phân tử lớn hơn và phức tạp hơn, như các nucleotid hay các đại phân tử axit nucleic với hai trạng thức phổ biến ADN và ARN, cơ sở của hệ mã di truyền thông tin qua gen.
Vẫn theo vị chuyên gia sinh học phân tử nói trên, thì thế giới sơ khai nhỏ bé của các phân tử được tổ chức thành các túi có màng axit béo, rồi các thực thể đơn bào xuất hiện. Cuối cùng, chính trong môi trường này đã diễn ra những giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành sự sống, kết thúc với sự ra đời của các thực thể đa bào. Chuyên gia sinh học phân tử Marie-Christine Morel khẳng định việc sử dụng kỹ thuật sắc ký để phân tích các mẫu vật mà Philae thu được trực tiếp trên sao chổi sẽ mang lại các bằng chứng không thể phủ nhận được, cùng với một số đo lường khác, khẳng định sự tồn tại của các viên gạch của sự sống trong lòng sao chổi, có thể coi như cuốn sử sống ghi dấu quá trình hình thành và tiến hóa của thái dương hệ của chúng ta. Trả lời câu hỏi của bạn đọc Lâm Mông ngày 13 tháng 11, nhà thiên văn học Philippe Lamy, thành viên của chương trình thám hiểm sao chổi Churi cho biết, các phương tiện trên phi thuyền Rosetta cũng ghi nhận được các tương quan giữa hai chất deuterium hydrogen có mặt trong nước trên sao chổi Churi tồn tại chủ yếu dưới dạng băng. Đây là các yếu tố cho phép các nhà khoa học lý giải rõ thêm nguồn gốc của nước trên trái đất. Kết quả hiện tại đã được biết nhưng sẽ chỉ được công bố trong những tuần tới trên tạp chí Science.
Tout au bout du monde, sur le toit.
Nói đến chương trình nghiên cứu sao chổi Churi, Philae trên thực tế chỉ đảm nhiệm 20% công việc toàn thể, 80% còn lại thuộc về phi thuyền Rosetta. Trong cuộc tọa đàm với chương trình tạp chí khoa học của RFI, nhà thiên văn học Pháp Annie Chantal Levesse-Rerou, chuyên gia về sao chổi và thiên thạch nhận xét.
Philae, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, ou maintenant la cerise sur le noyau, évidemment.
Ah, c'est la cerise sur le noyau, voilà.
Philae, tôi gọi là phần ngon lành nhất của một chiếc bánh gato. Bây giờ thì rõ ràng đây là phần ngon lành nhất trên phần thân của sao chổi. Nó mang lại những thông tin hết sức quý giá trên thực địa. Nhưng ngay cả khi không có sự hiện diện của trạm thực nghiệm tự hành này, từ vài tháng nay, hiểu biết của chúng ta về sao chổi đã tăng lên một cách không thể tưởng tượng nổi. Cho đến gần đây, các phi thuyền không gian chỉ bay lướt qua một số sao chổi được nghiên cứu với vận tốc cực nhanh, khoảng 200.000 km/h. Chuyến khảo sát chậm rãi nhất cũng với tốc độ 20.000 km/h. Còn hiện tại, phi thuyền Rosetta bám theo sao chổi Churi với vận tốc gần như bằng không. Chúng ta thấy rất rõ những gì diễn ra trên sao chổi, đặc biệt với khoảng cách chừng 10 cây số, chứ không phải cả 100 cây số như những lần trước. Như vậy, chúng ta phát hiện ra tình trạng địa chất hết sức đặc biệt của sao chổi với những tầng địa chất chồng lên nhau, những hình thù giống như miệng núi lửa do các va chạm với những vật thể từ bên ngoài. Những ống khói, nơi hơi từ lòng sao chổi thoát ra, một phát hiện hoàn toàn mới mẻ, có thể so với những gì chúng ta trải qua trong thập niên 60, với chuyến du hành tới sao Kim, bất ngờ phát hiện ra hành tinh này được bao phủ bởi những tầng mây trời tới 30 cây số, khiến ta không thể quan sát được. Ngược lại với trường hợp sao chổi mà chúng ta có thể quan sát hiện nay.
Qui les empêchait de voir. Nous, au contraire, on a de la chance, on peut voir ce qui se passe.
Từ nay cho đến giữa tháng 8 năm tới, khi sao chổi Churi tiến sát gần với mặt trời, sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ. Ngay từ khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, dù ở khoảng cách 4 đơn vị thiên văn so với mặt trời, tương đương với 600 triệu cây số, sao chổi Churi đã phun ra luồng mây khí và đuôi bụi dài khoảng 1.300 cây số. Xin nhắc lại là khoảng cách trung bình giữa trái đất chúng ta với mặt trời là một đơn vị thiên văn, tương đương gần 150 triệu cây số. Đây cũng là khoảng cách gần với mặt trời nhất của sao chổi Churi theo dự kiến. Hoạt động bất ngờ này của sao chổi Churi nhắc lại rằng giới khoa học hiện tại còn hiểu biết ít về sao chổi. Trong một năm tới, phi thuyền Rosetta sẽ còn nhiều lần thay đổi vị trí để ghi nhận được đầy đủ các thông tin về quá trình hoạt động, bốc hơi, phát khí, tán xạ, vân vân của sao chổi dưới tác động của mặt trời.
RFI, les voix du monde.
Khi Churyumov và Gerasimenko phát hiện ra sao chổi 67P, hai nhà thiên văn học người Ukraine ắt hẳn không thể tưởng tượng được rằng gần nửa thế kỷ sau, con người lại tiếp cận được với thiên thể nhỏ bé xa xôi này. Hiện tại cho đến nay, giới thiên văn học cũng chưa biết vì sao vị khách vừa xa lạ, vừa thân thuộc mang tên Churi lại đột ngột rời khỏi không gian xa xôi bên rìa hệ mặt trời, nơi nhiệt độ xấp xỉ độ không tuyệt đối, để tới thường trú trong vùng không gian ấm áp giữa trái đất và mục tinh. Kể từ khi được phát hiện tới nay, Churi chuyển động ổn định với chu kỳ 6 năm 7 tháng. Sao chổi đầu tiên mà con người tiếp cận được sẽ biến chuyển ra sao? Churi sẽ mang lại những thông tin nào để giúp chúng ta hiểu rõ hơn nguồn gốc của sự sống và quá trình hình thành hệ mặt trời? Những tuần tới, tháng tới, chúng ta hy vọng các kết quả nghiên cứu sẽ lần lượt
được các nhà thiên văn học châu Âu công bố.
By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame you say that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found all the footprints that I left in the lawn when I spied on you every night. And I wish I was a secret that you said in your sleep, just to worry that I could keep, just to worry that I could keep while my boat is drifting away by the shore. And I wish I was coming to crash at your feet just to be remembered. And I wish.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Ấn và Úc, hợp tác quốc phòng án ngữ hai đầu Thái Bình Dương, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Em Magic do ca sĩ Amy Winehouse trình bày.